Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 1 tháng 7, thứ sáu trong tuần thứ 13 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 9 từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi." Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay hé mở cho chúng ta thấy lòng lân tuất của Thiên Chúa. Thiên Chúa vào trần gian để ban ơn cứu độ cho con người. Ngài vào trần gian để tìm kiếm những gì đã hư mất, để chữa lành những thương tích và để mời gọi người tội lỗi trở về cùng Thiên Chúa. Hôm nay, Chúa Giêsu đã gọi tông đồ Matthêu, một con người bị mọi người xa lánh vì cho rằng ông cộng tác với đế quốc Roma để làm hại chính dân tộc của mình. Người thu thuế Matthêu được Chúa Giêsu mời gọi trở thành tông đồ, trở thành người ghi lại tin mừng, trở thành người loan báo lòng xót thương của Thiên Chúa. Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Matthêu cũng như những người thu thuế đã được đồng bàn với Chúa Giêsu, đã được lắng nghe tin mừng cứu độ và đã được thông chia vào sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ của Thiên Chúa. Chúa đến và tìm kiếm chúng ta, những con người tội lỗi, những con người đau bệnh đang cần đến thầy thuốc để chữa lành. Mỗi chúng ta hãy để Chúa yêu thương như chúng ta đang là, hãy để Chúa mời gọi và chúng ta quảng đại đáp trả. Hãy để Chúa chữa lành và biến đổi chúng ta thành những tông đồ cho Chúa, như Chúa đã biến đổi Phêrô, biến đổi Phaolô và hôm nay biến đổi Thánh Matthêu tông đồ. Mỗi chúng ta đều cần đến tình yêu, lòng xót thương của Chúa, để chúng ta có thể làm cuộc hoán cải trở về, để chúng ta có thể đáp lại lời mời gọi của Chúa và sống ơn gọi làm con cái của Chúa. Chỉ khi nào chúng ta nhận ra tình thương, chỉ khi nào chúng ta để cho Thiên Chúa xót thương mình, ta mới có thể trở về, mới có thể thay đổi để được chữa lành và tiến bước trên hành trình mới, hành trình đạt đến sự thánh thiện của đời sống. Xin cho gương lành và ơn gọi của Thánh Matthew thúc đẩy chúng ta, hầu chúng ta can đảm đứng lên nếu đôi lần sa ngã, để chúng ta can đảm quay về nếu đã lạc lối trong hành trình đức tin, để chúng ta nhận ra tình thương và trở nên chứng nhân cho tình thương ấy, chứng nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa giữa cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là hiện thân lòng thương xót của Chúa Cha. Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi hoán cải. Chúa đã đến mời gọi và chọn lựa Thánh Matthew để cho Ngài trở nên tông đồ của Chúa. Chúa cũng đã mời gọi và chọn lựa chúng con, xin biến đổi chúng con để chúng con trở nên những tông đồ nhiệt tâm loan báo tin mừng của lòng thương xót. Amen.
Lòng thương xót Chúa đã nâng con khi đời yếu hèn. Lòng thương xót Chúa đã che con qua từng lối con về.
Khi đam mê con buồn về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la.
Chúa vẫn luôn theo bước đời con.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Lúc gần 9:30 sáng thứ tư 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ và làm phép dây pallium để trao cho 44 vị tầng giáo mục chính tòa được bổ nhiệm trong những tháng vừa qua, nhiều hơn năm trước đây 10 vị. Trong số này có 32 vị hiện diện trong thánh lễ và 12 vị còn lại không đến dự được vì những lý do khác nhau. Đứng đầu danh sách là đức cha Joseph Gustek, tổng giám mục giáo phận Bialystok bên Ba Lan. Từ vài năm nay, Đức Thánh Cha làm phép dây pallium tại Roma, nhưng lễ trao dây này được cử hành tại giáo phận liên hệ, thường là do vị đại diện Đức Thánh Cha chủ sự để có sự tham dự đông đảo của cộng đoàn giáo hội địa phương của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh. 44 dây pallium được làm phép năm nay được trao cho các vị thuộc 31 quốc tịch, trong đó đông nhất là 4 vị người Ý. Hiện diện trong thánh lễ có khoảng 7.000 tín hữu và đặc biệt có đoàn đại biểu của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ do Đức Tổng Giám mục Tennisov Job, đại diện Đức Thượng Phụ Bartolomeos làm trưởng đoàn. Ngài cũng là đồng chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Tôn giáo và Chính thống. Cùng đi trong đoàn có Đức Giám mục Alikanastos Arianos và Thầy Phó Tế tại Tòa Thượng Phụ Patnagas Grigoriadis. Đồng tế trong thánh lễ có khoảng 75 hồng y và giám mục, 450 linh mục. Đầu thánh lễ có nghi thức làm phép dây pallium. Hai đĩa được 44 dây này được 4 phó tế mang từ mộ thánh Phêrô đến trước Đức Thánh Cha. Rồi Đức Hồng Y Michael Hartley, người Ý, giám quản đền thờ thánh Phaolô ngoại thành, trong tư cách là Hồng Y trưởng đảng phó tế, giới thiệu lên Đức Thánh Cha 44 vị tổng giám mục sẽ nhận dây pallium được làm phép hôm nay qua vị đại diện ngài ở địa phương. Rồi các vị tổng giám mục đọc lời tuyên thệ luôn luôn trung thành và vâng phục Đức Thánh Cha đương nhiệm cũng như các đấng kế vị. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện làm phép cắt dây pallium. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đi từ hai chi tiết trong các bài đọc để rút ra những bài học thực hành cho giáo hội. Trước tiên là lời thiên thần nói với thánh Phêrô đang bị vua Herodê giam cầm trong nhà tù. Thiên thần đánh thức thánh nhân và nói, hãy trỗi dậy mau. Tiếp đến là câu thánh Phaolô nói với môn đệ Timôthê, tóm tắt chọn cuộc sống và hoạt động công đồ của mình. Cha đã chiến đấu một cuộc chiến tốt đẹp. Trong phần cuối của bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến và khích lệ các vị tổng giám mục chính tòa sẽ nhận dây pallium. Các vị được kêu gọi mau lẹ trỗi dậy để làm những người canh giữ đoàn chiên và chiến đấu một trận chiến tốt, nhưng không bao giờ một mình, trái lại cùng với toàn thể dân trung thành của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào thăm phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople do người anh em yêu quý là Đức Thượng Phụ Bartolomeos gửi đến. Cuối thánh lễ vào lúc 11 giờ sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha chào thăm Đức Tổng Giám mục trưởng phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống, rồi ngài lần lượt trao cho 32 vị tổng giám mục chính tòa hộp đựng dây pallium để mang về giáo phận của các vị. Sau đó, Đức Thánh Cha cùng với phái đoàn chính thống đến cầu nguyện trong thinh lặng trước mộ thánh Phêrô tông đồ. Dây pallium làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen, biểu tượng quyền của vị đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Vị tổng giám mục đeo dây pallium ở cổ, choàng qua vai, hình ảnh tượng trưng vị mục tử phát chiên lên vai. Vị tổng giám mục chỉ được đeo dây pallium trong lãnh thổ giáo tỉnh thuộc quyền, và khi được chuyển qua giáo tỉnh khác thì phải xin Đức Thánh Cha dây pallium khác. Tin giáo hội tại Pháp. Năm nay, giáo hội công giáo tại Pháp có 122 tân linh mục. Theo thông cáo của Hội đồng Giáo mục Pháp công bố hôm 27 tháng 6 vừa qua, năm nay có 122 tân linh mục tại nước này, gồm 77 linh mục cho 90 giáo phận và 45 linh mục thuộc các dòng tu. Năm ngoái 2021 có 130 tân linh mục và năm trước đó 2020 có 126 vị. Trong thập niên 2012 đến 2022, bình quân mỗi năm có 82 tân linh mục giáo phận tại Pháp. Trong thập niên trước đó, mỗi năm có khoảng 107 tân linh mục. Điều này có nghĩa là trong hai thập niên vừa qua, số tân linh mục tại Pháp giảm 23%. Tin Vatican công bố công thư Đức Thánh Cha gửi dân Chúa về vấn đề phục vụ. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố công thư mới gửi dân Chúa về việc huấn luyện phục vụ cho các tín hữu. Công thư dài 19 trang chính nhỏ được chia làm 65 đoạn, trong đó Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt những tranh luận và bút chiến về phục vụ và hãy tái khám phá vẻ đẹp của phục vụ. Đây không phải là một huấn thị hay chỉ nam mới, nhưng là những suy tư của Đức Thánh Cha dựa trên những kết luận của khóa học toàn thể của Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích hồi tháng 2 năm 2019, và tiếp theo tự sách Traditios Custodes, những người giữ gìn truyền thống, với mục đích tái khẳng định tầm quan trọng của tình hiệp thông giáo hội quanh nghi thức nảy sinh từ cuộc cải tổ phục vụ học công đồng. Cuối công thư, trong đoạn số 65, Đức Thánh Cha yêu cầu tất cả các giám mục, linh mục và phó tế, các nhà đào tạo chủng viện, các giáo sư các phân khoa thần học ở các trường thần học, các giáo lý viên nam nữ hãy giúp dân thánh của Thiên Chúa kín múc nơi nguồn mạch chính yếu của lãnh đạo kỳ tổ. Ngài tái khẳng định những quy định đã đề ra trong tự sắc người giữ gìn truyền thống, hạn chế tối đa việc cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng chung Vaticano thứ hai, với mục đích để giáo hội có thể dâng lên trong nhiều ngôn ngữ khác nhau một kinh nguyện duy nhất và đồng nhất có khả năng diễn tả sự hiệp nhất của mình. Và kinh nguyện duy nhất này là nghi thức Roma nảy sinh từ cuộc cải tổ của công đồng và được các thánh giáo hoàng Paulo thứ sáu và Gioan Paulo thứ hai thiết định. Tin Roma, liên mạng Talitha Cum chống buôn người hiện diện tại gần 100 nước. Theo phúc trình mới nhất, liên mạng quốc tế Talitha Cum của các nữ tu dẫn thân chống nạn buôn người tiếp tục phát triển và nay hiện diện tại gần 100 nước trên thế giới. Talitha Cum là câu của Chúa Giêsu nói với con gái của ông trưởng hội đường Do Thái, và có nghĩa là, hỡi cô bé, hãy trỗi dậy, và Chúa làm cho cô bé sống lại. Tổ chức này được hội đồng chỉ đạo của Liên hiệp các bề trên tầm quyền dòng nữ thành lập ngày 21 tháng 9 năm 2009, với mục đích chủ yếu là chia sẻ và kiện toàn những nguồn lực của đời sống tu trì để giúp phòng ngừa, gây ý thức và tố giác những vụ buôn người và bảo vệ, trợ giúp các nạn nhân và những người dễ bị tổn thương. Tệ nạn buôn người mang lợi nhuận mỗi năm 150 tỷ đô la cho những kẻ bất lực. 72% các nạn nhân là phụ nữ. Theo phúc trình 2021, công bố hôm 28 tháng 6 vừa qua, được soạn thảo với sự tài trợ của Quỹ Liên đới Thế giới, mặc dù có sự gia tăng những vụ buôn người trong thời đại dịch COVID-19, Talitha Cum đã tăng cường các hoạt động chống buôn người tại 92 nước với 55 mạng quốc gia, tức là tăng thêm 5 quốc gia so với năm 2020, và có 6.039 người tích cực hoạt động cho gần 337.000 người trên thế giới, trong đó có 259.000 người được giúp các biện pháp phòng ngừa và gần 20.000 nạn nhân và người sống sót được giúp đỡ. Cuộc nghiên cứu về tệ nạn buôn người được thực hiện với sự cộng tác của phân khoa xã hội học thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, dưới sự phối hợp của giáo sư Peter La và nữ tu Mayra Cuella qua các mạc miền và địa phương của Talitha Cum. Nữ tu Gabriella Bottani, dòng thánh Comboni người Ý, điều hợp viên Talitha Cum quốc tế, ghi nhận rằng, trong năm qua, liên mạng đã thấy có sự đau khổ lớn do bạo lực, xung đột và chiến tranh gây ra. Bạo lực chống phụ nữ gia tăng, đặc biệt tại Mỹ Châu Latin. Sự gia tăng số người đói cũng đã tạo nên những chuyển động lớn về con người, và tình trạng này có liên hệ chặt chẽ với nạn buôn người. Trong năm qua, Calithapool cũng ghi nhận có sự gia tăng mạnh những bất công gây ra cho những người di dân. Càng ngày, họ càng dễ bị tổn thương vì sự khai thác tình dục hoặc cưỡng bách lao động, những vụ hôn nhân cưỡng bách và bó buộc phải ăn xin. Tin Bonn, Đức Quốc. Kitô giáo tại Đức sa sút trầm trọng. Theo thống kê mới nhất do Viện Thống kê Quốc gia và Hội đồng Giám mục Công giáo Đức công bố hôm 27 tháng 6 vừa qua, trong năm 2021, số tín hữu Công giáo làm đơn xin ra khỏi giáo hội đạt tới con số kỷ lục gần 370.000 người, tức là tăng 26% so với năm 2020 trước đó. Trong cùng thời gian đó, chỉ có 1.465 người xin gia nhập Công giáo và 4.116 người xin trở về với giáo hội sau khi đã rời khỏi giáo hội trước đó. Tổng cộng, số tín hữu Công giáo tại Đức hiện nay là hơn 21.600.000 người, tương đương với 26% dân số toàn quốc và là cộng đoàn Kitô đông nhất tại nước này. Số giáo xứ cũng giảm sút do sự thay đổi cơ cấu và hiện có 9.790 giáo xứ, tức là giảm 68 giáo xứ. Số linh mục giảm mất 2.252 vị và hiện còn 10.313 vị. Và trong năm 2021, chỉ có 62 tân linh mục tại Đức, trong số này có 48 linh mục giáo phận và 14 tân linh mục thuộc các dòng tu. Đức cha Georg Banzing, giám mục giáo phận Liên Quốc, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, bình luận rằng sự suy giảm trên đây là dấu hiệu một sự khủng hoảng sâu đậm của giáo hội Công giáo tại Đức. Đức cha nói, thật không phải là điều hay đẹp khi nói về điều này. Tôi cảm thấy bị rúng động sâu đậm vì con số người ra khỏi giáo hội cực kỳ cao như vậy. Theo Đức cha Banzing, con đường công nghị của Công giáo Đức là điều đúng, và giáo hội tại Đức tiếp tục tiến bước theo đường hướng con đường công nghị đã được đề ra. Theo Đức cha Banzing, phần lớn những người xin ra khỏi giáo hội là những người từ lâu không còn tiếp xúc hay liên hệ với giáo xứ của họ nữa. Đức cha hy vọng nhờ con đường công nghị, giáo dân sẽ xích lại gần hơn với các giáo xứ của họ. Theo thống kê công bố hồi tháng 3 năm nay, tin lành tại Đức trong năm 2021 có 19.720.000 tín hữu thuộc 20 giáo hội khác nhau, chiếm 23,7% dân số toàn quốc. Có 3 triệu tín hữu chính thống và 1.800.000 tín hữu thuộc các giáo hội kỳ tổ khác. Cũng theo thống kê này, có 280.000 tín hữu tin lành làm đơn ra khỏi các giáo hội liên hệ, một con số kỷ lục từ trước đến nay. Tại Đức có chế độ thuế giáo hội. Những người nào làm đơn xin ra khỏi giáo hội thì sẽ không phải nộp thuế cho giáo hội của mình. Số tiền thuế này tương đương với 8% hoặc 9% số thuế lợi tức họ đóng cho nhà nước.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài trước chúng ta đã nói về việc hợp tác trong cộng đồng quốc tế và quan niệm về tài sản chung của toàn thể cộng đồng nhân loại. Theo đó, nếu tất cả mọi người đều có ý thức về trách nhiệm liên đới với cộng đồng nhân loại bằng một việc làm cụ thể nào đó, thì cuộc chiến chống lại nạn đói nghèo trên thế giới có thể được thành công. Bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự hợp tác trong cộng đồng quốc tế và làm thế nào để sự hợp tác toàn cầu có thể trở thành hiện thực và đạt hiệu quả. Vậy, làm thế nào để việc hợp tác toàn cầu có thể trở thành hiện thực? Đối với các vấn đề toàn cầu, một quốc gia riêng rẽ không thể giải quyết được. Cần phải có sự hợp tác, hỗ trợ, quản lý tài sản chung, đưa ra các quy tắc cho tất cả các quốc gia, sau đó giám sát việc thi hành. Giáo hội luôn ủng hộ xây dựng một cộng đồng quốc tế, vì chỉ bằng cách này, sự thống nhất của gia đình nhân loại mới có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, trong tất cả mọi trường hợp, cộng đồng này phải để cho các quốc gia tự nguyện dấn thân, chứ không bị ép buộc dưới bất cứ hình thức nào. Lý tưởng thì đây phải là một cộng đồng có thẩm quyền, trong đó một đảng tôn trọng thẩm quyền của mỗi nước và tuân theo nguyên tắc bổ trợ. Nhưng đảng khác, tổ chức này phải có thực quyền nhân danh các nước, có nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền và thực thi công lý. Nhờ đó có thể giải quyết các vấn đề lớn của thế giới. Trong thực tế là, ngay sau chiến tranh thế giới lần thứ hai vào năm 1945 kết thúc, Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã được thành lập nhằm duy trì hòa bình, bảo vệ nhân quyền và hỗ tương phục hồi kinh tế. Kể từ đó, Giáo hội Công giáo luôn ủng hộ Liên Hiệp Quốc nhằm hỗ trợ các chính sách nhân quyền và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trên thực tế, Liên Hiệp Quốc vẫn là một cơ quan không có quyền hành thực tế ngoài quyền lên tiếng, kêu gọi các quốc gia phải tôn trọng điều này, hỗ trợ điều kia. Đó là lý do Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và Đức Benedicto thứ 16 đã từng có chung quan điểm rằng, để điều hành và phục hồi nền kinh tế của toàn cầu, để tránh bất kỳ sự suy thoái nào và các cuộc khủng hoảng hiện nay, để thực hiện việc giải trừ vũ khí toàn diện và kịp thời, để bảo vệ môi trường và điều chỉnh việc di dân, cần phải có một thẩm quyền chính trị thế giới đích thật. Một thẩm quyền như vậy cần phải được quy định bởi luật lệ, nhất quán tuân giữ các nguyên tắc bổ trợ và liên đới, đang khi tìm cách thiết lập công ích chung cho nhân loại. Vậy thì, đâu là các tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu cho sự hợp tác quốc tế? Thưa, nếu các quốc gia riêng rẽ muốn sống trong một cộng đồng có sự ràng buộc trách nhiệm toàn cầu, cần phải có sự tin cậy lẫn nhau, sau đó cần phải có những giá trị và chuẩn mực chung ở mức tối thiểu, trong đó bao gồm quyền con người, những giá trị như công lý, liên đới và tự do. Cộng đồng quốc tế cũng phải làm sao cho tất cả mọi người có cơ hội tiếp cận các quyết định phối hợp của mình. Nhờ đó, họ cùng chia sẻ lợi ích của sự phát triển trên toàn thế giới. Tất cả mọi người phải tuân theo những giá trị cơ bản này, chứ không chỉ riêng các Kitô hữu. Vậy thì, làm sao để những giá trị này được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng quốc tế? Thưa, đây là điều khó, nhưng cũng không phải là không thể thực hiện được. Điều quan trọng nhất là các quốc gia cần phải hành xử theo đúng luật lệ tự nhiên, tức là lương tâm của con người. Khi các giá trị cơ bản được thừa nhận rộng rãi, chúng sẽ trở thành nền tảng cho những quyết định mang tính quốc tế. Trên nền tảng đó, các quốc gia có thể dựa vào để kinh doanh và đàm phán. Đây sẽ trở thành luật pháp căn bản và cần thiết ở cấp quốc tế mà các quốc gia ký kết tuân giữ. Điều này đã được Liên Hiệp Quốc đề ra. Tiếc rằng, nhiều quốc gia đã đồng ý ký kết, nhưng sau đó lại không tuân giữ cam kết này, hoặc cố tình giải thích sai lệch theo hướng chủ quan của mình. Thánh Thomas Aquino trong bộ Tổng luận Thần học đã nói rằng, sức mạnh của một điều luật dựa vào mức độ giá trị pháp lý của nó. Trong các vấn đề của con người, điều được gọi là hợp pháp khi nó dựa trên lẽ phải. Nhưng lẽ phải hàng đầu chính là luật tự nhiên. Vì thế, mỗi luật của con người đặt ra đều có tính hợp pháp vì nó được rút ra từ luật tự nhiên. Vì lý do nào đó mà người ta đi lệch ra khỏi luật tự nhiên khi nó không còn là một điều luật đúng nghĩa, nhưng là sự xuyên tạc pháp luật. Như vậy, những ai cần đến cộng đồng quốc tế này? Thưa là tất cả mọi người. Tuy nhiên, mỗi nước phụ thuộc vào cộng đồng quốc tế ở mức độ khác nhau, tưởng chừng như trái ngược. Nhưng các nước phát triển cần cộng đồng quốc tế nhiều hơn, nhờ đó họ có thể đưa ra các thỏa thuận kinh tế an toàn hơn, tiếp cận các nguyên liệu thô, thậm chí tận dụng nguồn nhân lực rẻ từ các nước nghèo hơn, những nước đang phát triển. Xét cho cùng, tất cả mọi người đều có chung quyền phát triển và tiếp cận với hàng hóa cần thiết cho đời sống của họ, từ lương thực, các nhu yếu phẩm hàng ngày, giáo dục, vân vân. Nói tóm lại, mọi người đều có quyền sống trong hòa bình và tự do. Vì vậy, việc hỗ trợ lẫn nhau là rất cần thiết. Tuy nhiên, sự cần thiết của một cộng đồng quốc tế không được thành cái cớ cho người ta tạo ra các kiểu phụ thuộc mới, các cơ chế bóc lột tinh vi hơn giữa các nước giàu và nước nghèo. Điều này đã được Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1971 nói rằng, không thể hiểu được tại sao các quốc gia giàu có lại cố gắng biện minh cho những nỗ lực của họ nhằm thâu tóm các tài nguyên của trái đất, và hậu quả là các quốc gia khác vốn đang nghèo không thể thoát ra khỏi hoàn cảnh khốn khổ của họ lại càng trở nên nghèo hơn. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Dukas, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy cổ võ trách nhiệm hỗ tương giữa các cộng đồng xã hội và cố gắng bảo vệ những giá trị chung của toàn thể cộng đồng nhân loại như quyền con người, sự công bằng, tình liên đới và tự do. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục bàn về vai trò của Tòa Thánh trong cộng đồng chính trị quốc tế. Việc giáo hội cần phối hợp với các tổ chức nào để hướng đến việc phát triển chung giữa cộng đồng nhân loại, cách riêng về vấn đề di cư hiện nay. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Thánh Pedro và Thánh Paulo dạy chúng ta tăng trưởng trong đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Pedro trưa thứ tư ngày 29 tháng 6 vừa qua, đại lễ hai thánh tông đồ Pedro và Paulo. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến kinh nghiệm đức tin hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã trải qua trước khi để cho lời Chúa thấu nhập tận tâm can của mình. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Thánh Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu, Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hàng sống. Đó là một sự tuyên xưng đức tin mà Thánh Phêrô biểu lộ không dựa theo sự hiểu biết phàm nhân của mình, nhưng vì Thiên Chúa Cha đã soi sáng cho thánh nhân. Đối với Simon người thuyền trải gọi là Phêrô, đó là khởi đầu một hành trình. Thật vậy, Phêrô sẽ phải trải qua nhiều thời gian trước khi ảnh hưởng của những lời ấy đi đến tận cùng trong cuộc sống thánh nhân, biến đổi hoàn toàn cuộc sống ấy. Có một thời kỳ học tập về đức tin xảy ra nơi hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, giống như mỗi người chúng ta. Cả chúng ta cũng tin Chúa Giêsu là Đấng Messiah, Con Thiên Chúa hằng sống, nhưng cần thời gian, kiên nhẫn và rất nhiều khiêm tốn để cách thức suy nghĩ và hành động của chúng ta hoàn toàn phù hợp với tin mừng. Đức Thánh Cha nhắc lại kinh nghiệm của Thánh Phêrô đã cản trở Chúa Giêsu khi người tin báo sẽ phải chịu đau khổ, bị kết án tử hình, để rồi Ngài bị Chúa khiển trách. Và Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy suy nghĩ, phải chăng điều đó không xảy ra với chúng ta hay sao? Chúng ta lặp đi lặp lại kinh Tin Kính, chúng ta đọc kinh này với lòng tin tưởng, nhưng đứng trước những thử thách cam go của cuộc sống, tất cả dường như bị lung lay. Chúng ta phản đối Chúa, nói rằng người không công bằng, chắc chắn là phải có những con đường khác, thẳng hơn, bớt cơ cực hơn. Chúng ta sống sự giằng co của người tín hữu, tin và tín thác nơi Chúa Giê-xu, nhưng đồng thời lại cảm thấy khó theo Chúa, và toàn tính tìm những con đường khác với những con đường của Thầy. Thánh Phê-rô đã trải qua thảm trạng nội tâm như vậy, và đã cần thời gian và sự trưởng thành. Thoạt đầu, Thánh Phê-rô kinh hãi khi nghĩ đến thập giá, nhưng vào cuối đời đã can đảm làm chứng về Chúa, đến độ xin đóng đinh ngược theo như truyền thống. Sang đến Thánh Phao-lô, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thánh nhân cũng trải qua một sự trưởng thành đức tin từ từ, cảm nghiệm những lúc bấp bênh và nghi ngờ. Biến cố Chúa Phục Sinh hiện ra với Phao-lô trên đường đi Đa-mét, làm cho Phao-lô từ một kẻ bắt hại trở thành Kitô hữu, cần được coi như khởi đầu một hành trình, trong đó Thánh Tông Đồ trải qua những khủng hoảng, thất bại và liên tục chịu những hành hạ mà Ngài gọi là cái rằm trong thân thể tôi. Hành trình đức tin không bao giờ là một cuộc đi dạo, nhưng đòi hỏi nhiều khi cam go. Cả Thánh Phao-lô khi trở thành Kitô hữu cũng đã phải học cố gắng như vậy, nhất là qua những lúc thử thách. Và Đức Thánh Cha nhận định rằng, dưới ánh sáng của các thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi, khi tôi tuyên xưng niềm tin của tôi nơi Chúa Giê-xu Ki-tô còn Thiên Chúa, tôi có làm điều này với ý thức phải luôn luôn học hỏi, hay tôi tự phụ là mình đã hiểu mọi sự rồi? Và trong những lúc khó khăn và thử thách, tôi có nản chí, than vãn, hay tôi sẽ học cách biến chúng thành cơ hội để tăng trưởng trong niềm tín thác nơi Chúa? Thật vậy, như Thánh Phao-lô đã viết cho tông đồ Ti-mô-thê, Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ và đưa chúng ta vào nơi an toàn trên thiên quốc. Xin Đức Mẹ Maria, nữ vương các thánh tông đồ, dạy chúng ta biết noi gương các thánh tông đồ, tiến bước mỗi ngày trên con đường được tìm. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Sancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Utini et ficamur promissionibus Christi.
Gratiam Tua, an quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Fili Tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidebimus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha tái lên tiếng kêu gọi hòa bình cho nhân dân Ukraine đau thương. Ngài nhắc đến vụ bắn tên lửa tầm xa vào siêu thị ở thành phố Kremenchuk, làm cho ít nhất 20 người chết và 50 người bị thương, 36 người bị mất tích tại vùng Dnipro. Ngài kêu gọi tái hòa đàm để tìm giải pháp cho chiến cuộc. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Nguyệt Sen do báo Người Quan Sát Roma với tựa đề Strada, đường phố, do những người nghèo, người vô gia cư biên soạn và dành cho những người nghèo. Đức Thánh Cha chào thăm phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople và các tân tổng giám mục đến dự lễ làm phép và nhận giày pallium, cũng như các tín hữu thác tùng các vị. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, khi nói về các nẻo đường phục vụ của người trẻ, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ rằng, trên hết, bằng cách này hay cách khác, các con hãy chiến đấu cho thiện ích chung, hãy phục vụ người nghèo, hãy là những tác nhân chính của cuộc cách mạng yêu thương và phục vụ, có khả năng đề kháng các căn bệnh của chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân thiền cận. Một trong các mẫu gương thánh thiện mà người trẻ có thể chiêm ngắm và học theo để có thể thi hành lời mời gọi của Đức Thánh Cha, đó là gương thánh Alfonso Liguori. Chúng ta chiêm ngắm Ngài và cùng với Ngài chúng ta cầu nguyện. Thánh Alfonso Liguori sinh năm 1696 tại một nơi gần thành Napoli, nước Ý, trong một gia đình quý tộc. Thánh nhân đạt được học vị tiến sĩ cả về luật đời lẫn luật đạo năm 17 tuổi và đã trở thành một luật sư danh tiếng. Khi tham gia vào môi trường luật, Alfonso bất mãn trước những bất công xảy ra trong hệ thống pháp luật. Vừa lúc ấy, Alfonso được nghe tiếng Chúa kêu mời. Chàng quyết định bỏ nghề luật sư để theo Chúa làm linh mục, phục vụ Chúa và giáo hội. Alfonso Liguori đã gia nhập hội dòng diễn giảng do Thánh Filippo Neri thành lập vào năm 1564, và sau đó Alfonso được thụ phong linh mục năm 30 tuổi. Khi làm linh mục, cha Alfonso đã chăm lo đào tạo các thừa sai nhằm gửi đi phục vụ các bệnh nhân và giảng dạy về Chúa cho giới bình dân. Ngài dành rất nhiều thời gian giảng dạy và quan tâm chăm lo cho những người nghèo trong các vùng quê miền Napoli, vì Ngài nhận thấy nơi đây sự thiếu thốn lớn trong vấn đề đạo đức. Đó chính là nguồn cảm hứng và ơn đoàn sủng dẫn đưa Ngài tới việc thành lập dòng Chúa Cứu Thế, một hội dòng mới vào năm 1732, nhằm mục đích truyền giáo cho các dân miền quê, đặc biệt là cho giới bình dân. Năm 1749, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 phê chuẩn luật dòng mới này. Tuy có các khó khăn buổi ban đầu, nhưng hội dòng đã nhanh chóng phát triển trên toàn thế giới. Cha Alfonso đã làm cho cuộc sống dồi dào phong phú do nguồn ân sủng Chúa ban. Ngài viết rất nhiều sách về thần học, luân lý và đạo đức. Các tác phẩm phải kể đến đó là Viếng Mình Thánh Chúa, Vinh Quang của Đức Maria, Phương Pháp Lớn là Cầu Nguyện, Luận về Tình Yêu của Đức Giêsu Kitô và Thần Học Luân Lý. Các tác phẩm trọn bộ khác của Ngài đã được dịch sang tiếng Pháp. Cha Alfonso cũng đã chu toàn rất nhiều trách vụ trong vai trò mục tử và vai trò vị sáng lập một dòng tu mới có đoàn sủng phù hợp với nhu cầu của giáo hội lúc bấy giờ. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 nhận biết rằng Cha Alfonso sẽ giúp ích thật nhiều cho giáo hội, nên Ngài đã chỉ định Cha Alfonso làm giám mục giáo phận Agata, phục vụ người gót. Cha khiêm tốn vâng lời, mặc dù trước đó cha đã từ chối. Lãnh nhận sứ mạng giám mục, Đức Cha Alfonso đã cử nhiều nhà giảng thuyết đến làm việc trong giáo phận của Ngài, để chia sẻ với mọi người về đức tin Công giáo và tình yêu hải hà của Thiên Chúa. Vào thời đó, giáo hội xuất hiện hai phái, một phái chủ trương lạc quan tôn giáo và một phái chủ trương nhiệm nhặt. Đức Cha Alfonso đã xây dựng một hệ thống thần học luân lý được mệnh danh là Thuyết Trung Dung, dựa trên nguyên tắc là lòng nhân từ vô biên của Chúa ở giữa hai thái cực nhiệm nhặt và thả lỏng này. Qua công trình của nhà luân lý Quân Bình, Thánh Alfonso đã đặc biệt có công trong việc giải phóng các giáo hữu đương thời khỏi chủ trương quá nhiệm nhặt của phái Jansenist này. Thánh Alfonso Liguori, nổi tiếng về lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và lòng sùng kính thật đặc biệt đối với Đức Mẹ Maria. Ngài qua đời năm 1787, hưởng thọ 91 tuổi. Năm 1839, Đức Thánh Cha Gregorio thứ 16 tôn phong giám mục Alfonso Liguori lên bậc hiền thánh. Năm 1871, Đức Thánh Cha Pio thứ 9 tôn tặng Ngài tước hiệu Tiến sĩ Hội Thánh. Chiêm ngắm và cùng với Thánh Alfonso Liguori cầu nguyện, người trẻ chúng ta học hỏi nơi thánh nhân về sự thánh thiện và sự nhiệt tâm trên các nẻo đường phục vụ của Ngài. Dấn thân phục vụ người nghèo, sống tinh thần trung dung, nhiệt tâm rao giảng về Chúa, mời gọi mọi người hoán cải trở về với Chúa trong bí tích giải tội. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho giáo hội, đặc biệt là cho người trẻ chúng con những khuôn mẫu thánh thiện luôn luôn mới của đời sống Kitô hữu. Xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Giám mục Alfonso mà nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, bằng cách trung thành rao giảng và phục vụ bí tích thánh thể, để mai sau chúng con được Chúa ân thưởng cùng với thánh nhân. Amen. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.